Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố với nhân dân 6 xã phường ở phía Bắc. Ý nghĩa lịch sử vẫn còn nguyên giá trị. Dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố vào mùa nhộn nhịp cuối năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 12, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố với nhân dân 6 xã phường ở phía Bắc, gồm Quan Triều, Quang Vinh, Tân Long, Phúc Hà, Cao Ngạn, Sơn Cẩm. Tham dự hội nghị có các đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên thông tin nhanh về kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2022 trên địa bàn. Trước hội nghị, ban dân vận thành ủy Thái Nguyên đã tổng hợp 25 ý kiến kiến nghị của nhân dân 6 xã phường và tại hội nghị đã có 7 ý kiến phát biểu trực tiếp. Các ý kiến tập trung vào một số nhóm vấn đề: quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ tái định cư, quản lý đô thị, quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản, văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, y tế và chế độ chính sách. Sau khi lắng nghe tiếp thu các ý kiến của nhân dân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã trực tiếp trả lời 7 ý kiến liên quan đến các vấn đề: khu tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án mở rộng khai trường của công ty Than Khánh Hòa, quy hoạch cụm công nghiệp Cao Ngạn, tiến độ xây dựng công trình cầu Quang Vinh 1, 2, công tác chỉnh trang đô thị. Những ý kiến còn lại, Thường trực Thành ủy đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố trả lời bằng văn bản, thời gian chậm nhất là 30 ngày làm việc sau khi có thông báo kết luận hội nghị. Với những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết, phải có văn bản đề nghị cấp trên xem xét giải quyết. Được biết, năm 2022, Thành ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo 100% các xã phường tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Mục đích của đối thoại là để lãnh đạo chỉ đạo giải quyết những vướng mắc khó khăn của nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, thông qua đối thoại, phát huy quyền dân chủ của nhân dân, tham gia góp ý, tham vấn xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, 24 tháng 12 năm 1972, 24 tháng 12 năm 2022. Sáng ngày 17 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức lễ tưởng niệm đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị đối với các phòng ban và các đơn vị liên quan. Theo kế hoạch, các hoạt động tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái sẽ được tổ chức từ ngày 20 tháng 12 đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2022. Nội dung tập trung vào công tác tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức công chiếu và họp báo về bộ phim 915, giới thiệu cuốn sách Còn mãi với nước non tập 2, thăm hỏi tặng quà thân nhân, gia đình liệt sĩ và cựu thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Tổ chức dâng hương, lễ cầu siêu và lễ tưởng niệm chính dự kiến sẽ diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2022 tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến công tác tổ chức, thông tin tuyên truyền trước, trong và sau buổi lễ, chú trọng đến việc thăm hỏi tặng quà cho thân nhân, gia đình liệt sĩ và cựu thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, ghi nhận và đánh giá cao tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch, đồng thời yêu cầu các phòng ban chuyên môn và các đơn vị liên quan tích cực phối hợp với các sở ngành của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, phục vụ các hoạt động diễn ra trước, trong và sau buổi lễ, đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, phản ánh tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Ngày 16 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên đấu giá 16 lô đất thuộc khu dân cư Lưu Nhân Trú, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Theo đó, 16 lô đất có diện tích sử dụng từ 120m2 đến 162m2, giá khởi điểm từ 7,5 triệu đồng đến 9,9 triệu đồng trên 1m2 đất. Tham gia phiên đấu giá có 26 khách hàng. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã lựa chọn công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc để làm công tác tổ chức phiên đấu giá. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã cho niêm yết và thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, các khu công cộng, Ủy ban Nhân dân phường Hương Sơn, các tổ dân phố, thông tin cụ thể rõ ràng về dự án khu dân cư, thời gian đấu giá, địa điểm tổ chức đấu giá, cũng như các hướng dẫn cụ thể để nhân dân được nắm rõ. Kết quả sau các phiên đấu giá, cả 16 lô đều tìm được khách hàng. Tổng số tiền thu được từ 16 lô đất đấu giá của khu dân cư Lưu Nhân Trú, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên là 19 tỷ 960 triệu đồng. Mọi quy trình thủ tục và các bước tổ chức phiên đấu giá diễn ra đảm bảo đúng quy định và đúng luật. Theo dự kiến, đến ngày 22 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức phiên đấu giá với 41 lô đất thuộc khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài. Hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022 và xuân tình nguyện năm 2023, từ ngày 10 tháng 12 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2022, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên triển khai chương trình đồng hành cùng các chiến sĩ biên giới hải đảo. Dưới hình thức tuyên truyền, vận động các chi đoàn trực thuộc quyên góp ủng hộ hàng nghìn món quà ý nghĩa dành tặng cho các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm canh gác nơi đảo xa, canh giữ vùng trời của Tổ quốc. Theo đó, nhiều nhu yếu phẩm cần thiết đã được Thành đoàn Thái Nguyên tiếp nhận từ các em thiếu niên nhi đồng và đoàn viên thanh niên của các cơ sở đoàn trực thuộc với tổng số gần 1 tấn chè, hàng trăm thùng mì tôm các loại. Bên cạnh những vật phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết, các em thiếu niên nhi đồng của thành phố Thái Nguyên đã viết 3.000 bức thư tay, làm 4.000 tấm thiệp kèm lời chúc gửi tặng các chú bộ đội đang canh giữ vùng biển, vùng trời và biên cương Tổ quốc. Những món quà và tình cảm của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên được phân loại, đóng gói cẩn thận trước khi gửi tới cán bộ chiến sĩ. Đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, những lá thư, tấm thiệp và chè, đặc sản của quê hương Thái Nguyên cùng tình cảm của đội viên thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên đã được các tình nguyện viên của câu lạc bộ Vì biển đảo quê hương và Thành đoàn Thái Nguyên vận chuyển tới cán bộ chiến sĩ đang công tác tại 33 điểm đảo, các nhà sàn DK1 và các tàu trực trên biển. Ngày 16 tháng 12, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non thành phố Thái Nguyên năm học 2022-2023. Sau hơn một tuần diễn ra hội thi tại các trường mầm non 19 tháng 5 thành phố, mầm non Phan Đình Phùng, mầm non Liên Cơ, mầm non Quang Trung, 139 giáo viên được tuyển chọn từ gần 1.000 giáo viên tại hội thi giáo viên dạy giỏi của 50 trường mầm non trên địa bàn đã tham gia xong hai nội dung gồm thi một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang công tác và phần thực hành một hoạt động giáo dục dạy một tiết học cụ thể tại thời điểm diễn ra hội thi. Điểm mới của phần thi thực hành năm nay là đối với tiết dạy thực hành các thí sinh không được dạy thử trước, cũng như không được lựa chọn lớp để dạy mà phải bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên. Tiết dạy tham gia hội thi là tiết dạy lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thi năm nay đạt chất lượng cao, nhìn chung các thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các nội dung thi. Phần thi lý thuyết hầu hết được các thí sinh trình bày cô đọng, tác phong sư phạm tốt, tự tin, truyền cảm và ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả. Các tiết dạy phong phú, thiết bị dạy học sinh động, kích thích cho trẻ tham gia các hoạt động. Kết quả, tất cả 139 thí sinh tham gia hội thi năm nay đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non năm học 2022-2023, đạt tỷ lệ 100%. Qua hội thi lần này, ban tổ chức đã tuyển chọn, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở giáo dục mầm non, đồng thời lựa chọn đội ngũ giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Thái Nguyên năm học 2022-2023. Chiều ngày 16 tháng 12, Công đoàn Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở 915 Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động, sự phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện của chi ủy, chi bộ và ban giám hiệu nhà trường, Tổ chức Công đoàn Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở 915 Sa Sàng đã phát huy tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh. Nhà trường có 33 công đoàn viên là cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong nhiệm kỳ, công đoàn nhà trường đã tổ chức đối thoại giữa ban lãnh đạo nhà trường với giáo viên, từ đó những tâm tư nguyện vọng, những vướng mắc được giải tỏa, giải quyết một cách thỏa đáng, giúp cho đoàn viên an tâm tin tưởng công tác tốt. Tham gia xét nâng lương thường xuyên 40 đoàn viên công đoàn. Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như thăm hỏi chúc Tết cán bộ, giáo viên, nhân viên với số tiền trên 38 triệu đồng. Tổ chức thi nấu ăn, văn nghệ, thể thao nhân ngày 8 tháng 3 với số tiền gần 14 triệu đồng. Động viên và tặng quà cho con công đoàn viên nhân dịp 1 tháng 6, rằm Trung thu hàng năm với tổng số tiền trên 12 triệu đồng. Ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 với số tiền hơn 10 triệu đồng. Tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện với số tiền trên 200 triệu đồng, v.v. Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua công đoàn nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công đoàn các cấp tuyên dương khen thưởng. 100% cán bộ viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà cấp cơ sở. 100% đoàn viên công đoàn đạt các danh hiệu gia đình văn hóa, v.v. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 17 tháng 12, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình giới thiệu tập thơ Dòng chảy thời gian tập 2. Tập thơ được xuất bản tháng 11 năm 2022 do Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành. Tập thơ gồm 62 bài thơ của 32 tác giả sáng tác theo quan niệm truyền thống, thể hiện tâm trạng, những xúc cảm mạnh mẽ của chính họ thông qua ngôn ngữ hàm xúc giàu sức gợi. Nội dung các bài thơ phản ánh về tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương đất nước, về mảnh đất con người Thái Nguyên, văn minh giàu đẹp. Nhiều bài thơ được các tác giả thể hiện cảm xúc rất riêng, tiêu biểu như Thơ tình của một hạt cát của tác giả Nguyễn Đức Hạnh, Duyên nợ đò chiều của Nguyễn Kim Thà, Chiều tháng riêng, quê của Ngô Minh Hùng, v.v. Tập thơ Dòng chảy thời gian tập 2 một lần nữa đánh dấu bước đi mới của những người cầm bút, nuôi dưỡng sự đam mê cháy bỏng, dành hết tâm sức đến với thơ của các nhà thơ, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên. Tập thơ không chỉ làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa của các nhà thơ dành cho độc giả, qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu mảnh đất và con người Thái Nguyên tới bạn đọc gần xa. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 50 năm, năm 1972, đế quốc Mỹ đã mở cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 nhằm oanh tạc, hủy diệt thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Thái Nguyên và nhiều địa phương với dạ tâm biến miền Bắc Việt Nam thành thời kỳ đồ đá, nhưng đã thất bại thảm hại. Trận chiến này được coi là chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không của quân dân Việt Nam. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không diễn ra trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 đã buộc đế quốc Mỹ phải ngồi lại đàm phán với ta ở hội nghị Paris và ký hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đây là một trong những chiến công oanh liệt, là bản hùng ca vĩ đại trong thế kỷ 20, mãi đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta như những Chi Lăng, Hàm Tử, Đống Đa, trở thành biểu tượng của ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không góp phần bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giữ vững thành quả cách mạng đã giành được, tạo ra bước chuyển chiến lược căn bản về cục diện của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong bối cảnh đế quốc Mỹ liên tiếp thực hiện hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, mà đỉnh cao là cuộc tập kích đường không chiến lược cuối tháng 12 năm 1972, hòng đưa miền Bắc về thời kỳ đồ đá. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không đã đập tan âm mưu thâm độc của kẻ thù, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thôi thúc toàn dân đoàn kết, hăng hái thi đua, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm chiến đấu giành thắng lợi hoàn toàn ở cả hai miền Nam Bắc. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, của thế trận phòng không nhân dân, là chiến thắng của sức mạnh chính trị, tinh thần của toàn dân tộc Việt Nam, là ý chí, quyết tâm dám đánh, biết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, kế thừa và phát triển truyền thống nghệ thuật quân sự Việt Nam. Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không chứng minh cho chân lý không có gì quý hơn độc lập, tự do. Một dân tộc tuy đất không rộng, người không đông, nhưng biết đoàn kết đấu tranh trong hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của một đảng Marxist chân chính với đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, có thể chiến thắng mọi kẻ thù với vũ khí trang bị hiện đại nhất. Chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, đánh bại sức mạnh quân sự hùng hậu của chủ nghĩa đế quốc, góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới, làm tăng thêm sức mạnh, củng cố niềm tin cho các lực lượng đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chiến thắng này làm thất bại toàn bộ mục tiêu chiến lược phía Mỹ đặt ra. Đặc biệt, cuộc tấn công của phía Mỹ không những không đè bẹp được ý chí chiến đấu của quân và dân ta, mà còn làm tăng thêm tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cả dân tộc, làm sụp đổ thần tượng công lực Hoa Kỳ, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Sự thất bại toàn diện cả về chiến lược quân sự và chính trị của đế quốc Mỹ báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới. Sau chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không và thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều nước thuộc thế giới thứ ba đã đứng lên đấu tranh giành độc lập chủ quyền. Chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không một lần nữa chứng minh sức sống của học thuyết Mác Lênin về chiến tranh, cách mạng và giá trị tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh. Đó là những quan điểm, tư tưởng về nguồn gốc, bản chất, tính chất của chiến tranh, về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tiến hành chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng. Những quan điểm tư tưởng đó đã được Đảng ta quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo, hiệu quả, thể hiện trong đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để chiến thắng mọi kẻ thù. 50 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không vẫn còn nguyên giá trị. Thưa quý vị và các bạn, mùa đông là thời điểm thích hợp để người dân tổ chức hội họp, tiệc tùng, đám cưới hỏi. Điều này đồng nghĩa với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng lên ngôi. Nhiều nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vì thế được khai trương với nhiều đồ ăn thu hút thực khách, đặc biệt là các hàng quán chuyên về nướng lẩu. Có thể nói, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống diễn ra khá sôi động. Nhiều nhà hàng quán ăn được mở ra với đủ các loại đồ ăn hấp dẫn, bắt mắt. Có những tuyến phố như Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, khu trường Đại học Sư phạm, phường Quang Trung, hay ở khu vực ngã ba điểm hẹn, phường Tân Thịnh, được người dân mệnh danh là phố ẩm thực, bởi hàng loạt nhà hàng quán ăn được mọc lên như nấm trong thời gian ngắn, thu hút lượng lớn người dân đến thưởng thức. Trong đó phải kể đến các nhà hàng lẩu nướng The Time BBQ, Buffet Time, Chennai BBQ and Hot Pot, vân vân. Là một trong những nhà hàng mới khai trương nhưng luôn đón lượng khách khá đông, đó là nhà hàng Chén Nướng Lẩu ở đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ. Anh Nguyễn Tuấn Phi, chủ nhà hàng chia sẻ, chúng tôi đã có 4 cơ sở nướng lẩu ở tỉnh Bắc Ninh. Nhận thấy thị trường Thái Nguyên rất tiềm năng nên quyết định đầu tư vào đây. Mặc dù các hàng quán chuyên về lẩu nướng Hàn Quốc rất nhiều, nhưng để thu hút được khách hàng, tiêu chí của chúng tôi là lựa chọn những thực phẩm tươi sống, an toàn và đặc biệt mức giá phù hợp. Trong tháng đầu mới khai trương, bình quân mỗi ngày, nhà hàng nhận đơn đặt từ 25 đến 30 bàn. Nói thêm về việc mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để kinh doanh dịch vụ ăn uống, anh Nguyễn Tuấn Phi, chủ nhà hàng cho biết.
Sau đi khảo sát thị trường Thái Nguyên thì tôi thấy cái thị trường Thái Nguyên nó tiềm năng, lượng khách ăn các quán rất là đông. Thì tôi sẽ có những phương án như tạo ra những cái món mới để khách thưởng thức. So với cái nhu cầu lượng lẩu nướng họ đã quen thuộc, tạo ra cái điểm nhấn khác biệt giữa các quán để làm sao thu hút được khách về với quán, duy trì quán được lâu dài trên cái thị trường Thái Nguyên.
Lẩu nướng 1990 ở phố Phan Bội Châu, phường Phan Đình Phùng cũng không còn xa lạ với nhiều bạn trẻ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đây cũng là một trong những cơ sở kinh doanh dịch vụ nướng lẩu đầu tiên trên địa bàn thành phố. Chị Quách Thị Dung, chủ cơ sở cho biết, lẩu nướng 1990 đi vào hoạt động được gần 6 năm, thời điểm trên thị trường thành phố Thái Nguyên mới bắt đầu nhăn nhóm đồ ăn nướng lẩu theo phong cách Hàn Quốc, nên khách hàng đến với chúng tôi rất đông. Những năm gần đây, số lượng hàng quán ngày càng nhiều. Các bạn trẻ cũng có nhiều phương án lựa chọn để thưởng thức, nhưng cũng vẫn không quên lẩu nướng 1990, bày thực phẩm tươi ngon, an toàn. Bình quân mỗi tháng, doanh thu của cơ sở đạt khoảng 500 đến 700 triệu đồng. Qua khảo sát của chúng tôi tại một số nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố, hiện nay hầu hết các cơ sở đều nhập thực phẩm tại các cơ sở cung ứng, phân phối trên địa bàn thành phố. Các đơn vị đều có hợp đồng với đơn vị cung ứng rõ ràng. Chị Nguyễn Thị Thuận, chủ nhà hàng Lẩu Nấm Tứ Quý, tổ 4, phường Phan Đình Phùng cho biết, Lẩu Nấm Tứ Quý đi vào hoạt động mới 4 năm nhưng lượng khách hàng đến với chúng tôi rất đông. Kinh doanh mặt hàng ăn uống nên nhà hàng đặc biệt chú trọng đến vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm. Hiện nay chúng tôi đều đặt hàng tại những địa điểm uy tín, luôn chọn các sản phẩm loại 1, vì thế mà giá bán sẽ nhỉnh hơn một số cơ sở khác. Trong xu thế phát triển của cuộc sống hiện đại, lại vào dịp cuối năm, nên hầu hết các cơ quan, gia đình thường có xu hướng tổ chức ra các nhà hàng, quán ăn cho tiện và không mất công chế biến, dọn dẹp. Chị Phạm Thị Trang hiện đang sinh sống tại tổ 5, phường Phan Đình Phùng, cho biết về việc lựa chọn các quán ăn để cùng gia đình tham gia họp mặt cuối tuần hay tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong gia đình cho biết.
Bây giờ tôi thấy dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên mình rất là phát triển. Vì vậy nên việc lựa chọn các điểm ăn uống rất là thuận tiện. Bởi thế nên gia đình chúng tôi vào những dịp mà lễ, cuối tuần hay là sinh nhật, các thành viên trong gia đình thì chúng tôi thường chọn dẫn gia đình hoặc bạn bè đến những quán ăn mà mình yêu thích. Các quán ăn bây giờ thì bố trí không gian rất là đẹp, rộng rãi, giá cả cũng hợp lý, lại có nhiều món cho mọi thành viên trong gia đình lựa chọn. Mà quan trọng hơn là mình cũng đỡ vất vả, lích kích trong công tác chuẩn bị các món ăn, lại có thời gian tâm sự với mọi người.
Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có khoảng trên 3.000 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong đó có khoảng 70% là nhà hàng, quán ăn, tập trung nhiều ở các phường trung tâm như Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang. Việc nhiều nhà hàng, quán ăn được mở ra trên địa bàn thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu cao của người dân hiện nay, tạo nên bức tranh sôi động, góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế trong ngành dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, về vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm cũng được nhiều người dân quan tâm. Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn để kịp thời nhắc nhở, xử lý các vi phạm nếu có. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần còn lại của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. 5.3. Quốc hội đã xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng chống tham nhũng năm 2022 và cho rằng mặc dù tình hình trong nước và thế giới bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, cạnh tranh chiến lược, xung đột, giá nguyên liệu đầu vào, giá xăng dầu, lạm phát ở nhiều nước tăng cao, nhưng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước đã chủ động tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nên công tác tư pháp và phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế bất cập của từng cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã đưa ra nhiều kiến nghị giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này trong thời gian tới. 5.4. Về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Quốc hội cho rằng ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước đã được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kịp thời tổng hợp đầy đủ gửi đến Quốc hội. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba, đã có 2.640 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Qua theo dõi giám sát, các kiến nghị của cử tri đã được Chính phủ, các bộ, ngành tập trung nghiên cứu giải quyết, có nhiều giải pháp hữu hiệu để quản lý, điều hành. Nhiều kiến nghị của cử tri được giải quyết đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương, góp phần ổn định và cải thiện đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ ngành còn trả lời kiến nghị của cử tri chưa đúng thời hạn, nên đại biểu chưa có thông tin để báo cáo trước cử tri. Công tác phối hợp giữa các bộ ngành còn chưa chặt chẽ, không kịp thời, nên một số kiến nghị chưa được giải quyết. một số văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền chưa rõ ràng, gây khó khăn khi triển khai thực hiện, còn có sự vướng mắc, thiếu thống nhất giữa các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, nên kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết. Từ đó kiến nghị chính phủ, các bộ, ngành ra soát, khẩn trương giải quyết các kiến nghị đang trong quá trình giải quyết, bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình, đã báo cáo với cử tri. Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời cử tri, khắc phục những hạn chế, bất cập. Ba lớn, định hướng công tác tuyên truyền. 1. Tuyên truyền kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 thành công tốt đẹp, ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm của các cơ quan Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp hiệu quả, linh hoạt trong điều hành thực hiện. Kỳ họp tập trung thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ quan trọng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội ngày càng có chất lượng, hiệu quả khoa học, sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 2. Tập trung tuyên truyền về các dự án luật được Quốc hội thông qua, cho ý kiến. Quốc hội xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng như nội quy kỳ họp Quốc hội, nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và phân tích cụ thể các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu nhiệm vụ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Quốc hội đã quyết định, trong đó yêu cầu tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, tập trung điều hành chính sách tài khóa phù hợp, hiệu quả, kịp thời ứng phó với biến động phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế. 3. Cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, chủ động thích ứng linh hoạt với bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu suy giảm để thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và các mục tiêu theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.